chữ thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và có ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm 2018 và cũng là chương trình lần thứ 870 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay cùng với toàn thể đồng bào tại Việt Nam, chúng con xin dâng lên Đức Mẹ Maria một lời kinh thánh hiến để xin Đức Mẹ bảo vệ tổ quốc và dân tộc của chúng con khỏi ách thống trị của Trung Quốc. Giờ đây Kim Hà xin kính mời quý vị nghe lá thư của Đức Giám mục Nguyễn Thái Thành, giáo phận Orange, sau đó là những bài bình luận nói về tình trạng Việt Nam. Xin kính mời quý vị theo dõi. Xin quý vị cùng hiệp thông với chúng tôi để dâng kính lên Đức Mẹ Maria lời kinh dâng nước Việt Nam cho trái tim mẹ. Lạy Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, chúng con toàn thể giáo hữu Việt Nam hết lòng trông cậy chạy đến cùng mẹ. Mẹ là mẹ Thiên Chúa, là mẹ chúng con. Mẹ là nữ vương toàn năng, là đấng bầu cử cho chúng con trước tòa Chúa. Biết bao lần mẹ cứu vãn giáo hội và các dân tộc trong cơn nguy biến, chúng con hết lòng thành kính hiến dâng giáo hội và tổ quốc Việt Nam cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để thực hành mệnh lệnh của mẹ và để nhờ mẹ che chở phù trì ngày nay và mãi mãi. Xin mẹ gìn giữ giáo hội Việt Nam, xin mẹ soi sáng hàng giáo phẩm, dìu dắt và thánh hóa các linh mục, xin mẹ giúp sức cho toàn thể giáo dân được trung thành giữ luật Chúa và sốt sắng làm việc tông đồ. Xin mẹ nâng đỡ và ủi an những anh em của chúng con đang phải khốn khó vì đạo Chúa. Xin mẹ chúc lành cho Tổ quốc Việt Nam. Xin mẹ hướng dẫn các nhà lãnh đạo dân tộc. Xin mẹ đem tinh thần phúc âm thấm nhuần tất cả các cơ cấu quốc gia. Xin mẹ cho toàn thể dân Việt biết đoàn kết để cùng nhau xây dựng lại Giang Sơn. Nhất là xin mẹ cứu chúng con thoát nạn cộng sản vô thần, để mọi người được sống trong tự do hòa bình, ngõ hầu nước Chúa được mở rộng khắp nơi. Chúng con nguyện muôn đời ghi nhớ ơn mẹ và cùng nhau xây dựng một đền thờ hay một công tác nào khác dâng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, để lưu truyền cho hậu thế ơn che chở đặc biệt của mẹ. Lạy mẹ vô nhiễm nguyên tội, chúng con thành khẩn kêu đến mẹ, vì chúng con biết mẹ sẽ nhận lời chúng con. Và mặc dầu mọi nỗi khó khăn hiện tại, chúng con tin chắc trái tim mẹ sẽ thắng. Amen.
Thưa quý thính giả, hôm nay chương trình Giờ của Mẹ xin được đọc lá thư của Đức Giám mục Thomas Nguyễn Thái Thành, Giám mục phụ tá giáo phận Orange, Hoa Kỳ, Garden Grove, ngày 28 tháng 6 năm 2018. Kính thưa anh chị em tín hữu, quý đạo hữu và đồng hương, sau nhiều đêm trăn trở âu lo trước hiện tình quê hương Việt Nam, khi hay tin Cộng sản Việt Nam mưu đồ ban hành luật đặc khu kinh tế và luật an ninh mạng. Luật đặc khu chỉ là bình phong để che đậy và hợp thức hóa hành vi bán nước từng phần của Đảng Cộng sản Việt Nam lâu nay. Vấn đề thời sự nóng bỏng là ba đặc khu này lại nằm ở ba địa điểm chiến lược quan trọng của đất nước. Nếu chuyện này thực sự xảy ra, thì sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước sẽ không được đảm bảo. Và như vậy có thể người Việt Nam chúng ta phải làm nô lệ cho ngoại bang ngay trên đất nước mình. Còn với luật an ninh mạng, nó chính là vũ khí tinh vi của chế độ để bóp chết thông tin, che mắt, bịt miệng và tước đi quyền tự do ngôn luận của người dân. Kính thưa quý vị, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, ý thức rằng dù là một giám mục công giáo, tôi luôn tâm niệm rằng tôi vẫn là một người Việt Nam mang dòng máu lạc hồng, đã từng là nạn nhân cộng sản. Tôi rất cảm thương cho số phận đồng bào ruột thịt mình đang bị bách hại ở quê nhà. Cách riêng những thành phần thấp cổ bé miệng, nhất là những nạn nhân đang bị chế độ bạo ngược của tập đoàn cộng sản vô thần vô tổ quốc, khủng bố, bức hiếp, xâm phạm thân thể, giam giữ bất công trong tù, giản dị chỉ vì lòng yêu nước, ham chuộng tự do, hòa bình, công lý, mà đồng bào ta không ngại nguy hiểm, dấn thân tham gia những cuộc xuống đường, chống bè đảng, hèn với giặc, ác với dân, gan tham bán nước, cam tâm làm tay sai cho tàu cộng, trong tâm tình một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ. Và trước sự sống còn của quê hương đất nước, tôi mạo muội khẩn thiết kêu gọi tất cả quý anh chị em tín hữu, quý đạo hữu và đồng hương hải ngoại, hãy cùng nhau hướng về quê hương, thắp lên một nén nhang, dâng một lời cầu nguyện
và nhất là tích cực đồng hành và yểm trợ tinh thần cũng như vật chất để giúp đồng bào quốc nội thêm kiên cường bất khuất, sẵn sàng chịu hy sinh trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng này để đấu tranh cứu nguy dân tộc, bảo toàn lãnh thổ, chống lại âm mưu nhượng biển bán đất cho tàu cộng và dần dần đồng hóa dân Việt chúng ta. Riêng các bạn trẻ, tôi tha thiết mong các bạn đừng quên nguồn cội của mình, dù các bạn tuổi trẻ tài cao, thành đạt nơi quốc gia mình đang sống, các bạn cũng là những người Việt Nam máu đỏ da vàng. Nếu các bạn thờ ơ vô cảm, đến khi nước mất nhà tan, các bạn sẽ trở thành người mất gốc vô tổ quốc. Các bạn đừng quên các bạn chính là hy vọng, là tương lai của đất nước, của dân tộc Việt Nam. Hãy mạnh dạn kết nối với những bạn trẻ trong nước qua việc cầu nguyện, thông tin trên mạng Internet và tiếp tay đóng góp tài năng của mình, cùng nhau biểu dương sức mạnh của tuổi trẻ, dấn thân đáp lời sông núi, bảo vệ quê cha đất tổ và giành lại tự do, dân chủ và nhân quyền cho quê hương Việt Nam. Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang chúc phúc và đồng hành cùng dân tộc Việt Nam chúng con trong cuộc hành trình tìm lại những quà tặng mà Chúa trao ban cho chúng con. Thân ái, Thomas Nguyễn Thái Thành, Giám mục Phụ tá Giáo phận Orange, Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài viết với tựa đề Việt Nam, thảm họa diệt chủng đang ở ngay trước mắt. Ở Việt Nam, thảm họa diệt chủng đang đến, nhưng rất ít người nhận ra điều này. Các thủ đoạn hủy diệt của Trung Quốc đã và đang diễn ra trên toàn cõi Việt Nam. Thứ nhất, Trung Quốc hủy diệt châu thổ sông Cửu Long, nguồn lương thực và thực phẩm chính của cả nước. Việc này chúng thực hiện bằng cách xây nhiều đập thủy điện ngăn sông Mekong, gây hạn hán và ngập mặn trầm trọng tại đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời dùng rất nhiều thủ đoạn thâm độc như dựng nhiều nhà máy thải hóa chất độc, thả ốc bươu vàng nhằm phá hoại lúa, hoa màu và thủy sản trên toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Xin xem Google với tựa đề hạn hán và ngập mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. Thứ hai, Trung Quốc ngăn cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt xa bờ, phá hủy hàng ngàn tàu đánh cá của ngư dân Việt, đổ khối lượng rất lớn chất độc dọc bờ biển Đông để hủy diệt các hải sản ở biển và các vùng nuôi hải sản ven biển, đầu độc toàn bộ nguồn muối ăn của người Việt. Các chất độc đã hủy diệt sự sống trên vùng biển hàng ngàn km vuông, với hàm lượng độc tố thấp hơn sẽ gây các bệnh rất nguy hiểm cho hệ thần kinh và thiểu năng trí tuệ cho nhiều thế hệ về sau. Thứ ba, Trung Quốc hủy diệt các sông ngòi trên toàn bộ miền Trung thông qua hàng trăm đập thủy điện khai thác bauxit. Thương lái Trung Quốc bày trò mua chanh leo giá cao để nông dân Việt Nam phá hàng ngàn hecta cà phê, hột điều, hồ tiêu, cung cấp máy xung điện và hóa chất để bắt giun đất và mua giun với giá cao để phá hủy đất trồng trọt, mua vét sông biển để triệt hạ vùng sinh thái của cá nhằm phá hoại kinh tế người Việt. Thứ bốn, Trung Quốc xây nhiều đập phía thượng nguồn sông Hồng và sông Đà, làm suy kiệt sông Hồng từ nhiều năm nay, chuẩn bị đại dự án sông Hồng với 6 đập thủy điện mới, hủy diệt hoàn toàn hệ sinh thái châu thổ sông Hồng. Thứ năm, Trung Quốc xây dựng hàng ngàn nhà máy, hãng, xưởng, chấn giữ các vị trí quân sự quan trọng, đồng thời thải hàng trăm ngàn tấn chất độc, hủy diệt khí quyển và các nguồn nước Trong khí thải các nhà máy ở Việt Nam với thiết bị Trung Quốc thì hàm lượng các khí thải độc hại như CO, SO2, H2S, HC, v.v. đều cao hơn từ 19 lần đến 125 lần hàm lượng cho phép. Chất thải đổ xuống nước đã làm chết rất nhiều sông ngòi như Thị Nại, La Ngà, Bưởi, Nhiêu Lộc, v.v. và hàng ngàn km bờ biển. Thứ sáu, Trung Quốc tung thực phẩm, dược phẩm và hàng ngàn hàng hóa độc hại cùng các hóa chất chế biến thực phẩm độc hại tràn ngập thị trường Việt Nam. Đồng thời, thương lái Trung Quốc mua vét các thực phẩm sạch để người Việt chỉ có thể sống bằng những thực phẩm độc hại, suy yếu, ngu đần và chết dần vì bệnh tật. Hiện nay, số người Việt bị ung thư, nhiễm não, đột quỵ và nhiều bệnh hiểm nghèo khác đã ở mức cao nhất thế giới. Xin xem Google bài thực phẩm độc hại tràn lan tại Việt Nam. Từ năm 2017, nếu không kịp thời ngăn chặn, nạn đói, bệnh tật và nạn trộm cướp sẽ lan tràn khắp Việt Nam. Xã hội sẽ trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Với danh nghĩa cứu trợ và vãn hồi trật tự, hàng triệu chí quân nguyện Trung Quốc sẽ tràn ngập Việt Nam. Sau khi chính thức bị sáp nhập vào Trung Quốc năm 2020, xem Google với bài Hội nghị Thành Đô. Dân tộc Việt Nam như cá nằm trên thớt, mức độ hủy diệt sẽ tàn bạo hơn nhiều. Sau khi sáp nhập, bộ đội và công an Việt Nam cùng hàng chục triệu đàn ông ở tuổi lao động và con trai sẽ bị cưỡng bức tới những vùng biên cương xa xôi phía bắc Trung Quốc để vợ và con gái ở lại. Điều này đã từng xảy ra ở Tây Tạng từ năm 1959. Hàng chục triệu đàn ông Trung Quốc sẽ sang thế chỗ lấy vợ và định cư ở Việt Nam. Sau 20 năm nữa, con số 90 triệu người Việt liệu có còn tới 10 triệu như người Mãn hay tới 3 triệu như người Tây Tạng không? Trong số người sống sót có bao nhiêu triệu thanh thiếu niên bị thiểu năng trí tuệ do cha mẹ ăn phải chất độc của Trung Quốc? Thảm họa diệt chủng đã hiện ra trước mắt, không ai có thể cứu được dân tộc Việt Nam khỏi thảm họa này nếu 90 triệu người Việt không tự cứu mình trước. Mỗi người cần phải nhìn thấy cái chết đang đến với chính mình và con cháu mình. Hãy truyền tải thông tin này tới mọi người, mọi tờ báo, mọi phương tiện thông tin để mọi người cùng biết, cùng nhau đứng lên ngăn chặn thảm họa diệt chủng đã đến ngay trước mắt, để cả thế giới cùng biết và lên tiếng hỗ trợ chúng ta. Hãy siết chặt vòng tay lớn Việt Nam muôn năm. Tuyên truyền rộng rãi về thảm họa diệt chủng là việc trọng yếu và hết sức cấp bách. Trong số 90 triệu người Việt, mới chỉ rất ít người nhìn thấy thảm họa diệt chủng. Hãy cùng nhau loan truyền thật rộng rãi để mọi người cùng biết và làm thành sức mạnh cả dân tộc. Người lãnh đạo hiền tài sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ thành công. Với những người chưa biết, đặc biệt trong công an, quân đội và đảng viên cộng sản, cần loan truyền cho họ biết. Với những người đã biết nhưng chưa tin, nhiều người kiên trì giải thích, họ sẽ tin. Có những người vì quá sợ hãi đành chấp nhận mất nước. Khi nhận ra thảm họa diệt chủng sẽ phải thức tỉnh. Những kẻ cố ý bán rẻ đất nước và quyền lợi dân tộc thì là số ít, sẽ bị dẫm nát dưới sức mạnh cả dân tộc. Mong mỗi quý vị hãy truyền tiếp bài này tới nhiều người khác. Nếu mỗi người truyền thông tin tới 10 người, từ 10 người tới 100 người, tiếp tục 5 bước như vậy, sẽ có hàng chục triệu người nhận ra sự thật và thảm họa diệt chủng sẽ bị ngăn chặn. Dân tộc Việt Nam sẽ đời đời nhớ ơn tất cả các bạn đã góp phần truyền bá thông tin về thảm họa khủng khiếp này, góp phần cho Tổ quốc và dân tộc mãi mãi trường tồn. Không thể hy vọng nhà nước Cộng sản Việt Nam bảo vệ đất nước và chống Trung Quốc. Tại hội nghị Thành Đô năm 1990, chính lãnh đạo Cộng sản Việt Nam đã ký kết dâng Việt Nam cho Trung Quốc để bảo vệ cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Sau khi nhân dân các nước Cộng sản Đông Âu đồng loạt nổi dậy lật đổ chế độ Cộng sản cuối năm 1989, hiện nay công an và quân đội chỉ còn là những công cụ đàn áp nhân dân và dọn đường cho quân xâm lược. Thời Bắc thuộc tuy mất nước nhưng còn dân tộc, nên nhân dân ta đã giành lại đất nước năm 1905. Hiện nay Trung Quốc vừa chiếm đất vừa diệt chủng. Nếu không giữ được đất nước, dân tộc Việt Nam sẽ bị diệt vong. Nạn nhân tiếp theo sẽ là các dân tộc Lào, Campuchia, Thái Lan cùng toàn vùng Đông Nam Á. Thời gian không còn nhiều nữa. Theo Hiệp định Bán nước Thành Đô năm 1990, Việt Nam sẽ bị sáp nhập vào Trung Quốc vào năm 2020. Khi nạn đói, bệnh tật hoành hành và quân Trung Quốc tràn ngập lãnh thổ, mọi việc sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Cần hành động ngay trước khi quá muộn. Tuyên truyền sự thật để ngăn chặn nạn diệt chủng là nghĩa vụ của mỗi người đối với đất nước và dân tộc. Ký tên Phạm Hồng Thúy, Văn Giang, Hưng Yên, Việt Nam. Kim Hà thuộc Radio Giờ Cùng Mẹ xin gửi đến quý vị một bài bình luận nói về tình hình Việt Nam, công việc tránh, lật đổ Cộng sản. Bây giờ cả nước Việt Nam đã hiểu rõ ràng về cái xấu xa của kẻ cướp Cộng sản. Đàn quân ấy đã đem đến trước mặt dân sự táng tận lương tâm, tàn ác và nguy hiểm của Đảng Cộng sản như thế nào. Đoàn quân ấy anh dũng chăng? Hệ thống Cộng sản đã gây quá nhiều thảm họa. Người dân Việt Nam nên biểu tình để ngăn chặn Cộng sản, để họ đừng làm hại đất nước nữa. Hãy phản đối chính sách, hay chúng ta biểu tình để cương quyết dẹp bỏ, lật đổ vĩnh viễn chế độ độc tài tại Việt Nam. Ngày biểu tình của ngày 10 tháng 6 năm 2018 là một bắt đầu để lật đổ chính phủ độc tài Cộng sản Việt Nam. Hồn thiêng sông núi ơi, máu đã chảy và xác người dân đã đổ xuống. Ngày đấy và liên tục những ngày sau đấy cho chính phủ thấy bao nhiêu người dân là thành phần phản động. Người dân phải giữ biểu tình liên tục, không ngưng nghỉ thì mới có kết quả, mức độ gia tăng thì rất tốt. Không lẽ người dân cứ đi theo sau Cộng sản để dọn đám phân của họ, trong khi cán bộ cao cấp tham nhũng cứ ăn cướp những món tiền khổng lồ của quốc gia. Đây là lúc chúng ta cần suy nghĩ để quyết định về mạng sống của Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang. Cột sống họ vào chiếc xe ngựa và cho kéo lê khắp đường phố Hồ Chí Minh nhé. Đó là một ngày không xa, cơ hội là đây, hãy nắm bắt nó. Bản chất của Cộng sản là gian trá, nên hệ thống ngu xuẩn này sanh đẻ ra rất nhiều thảm họa cho đất nước. Nợ công của đất nước cao ngất không kiểm soát nổi. Chính chế độ độc tài Cộng sản cho thấy tướng công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tổ chức đánh bạc. Chính chế độ Cộng sản độc tài cho thấy biết nhiều người dân có ý lật đổ nhà nước qua vụ bắt và xử tử ồ ạt các anh em dân chủ. Cán bộ chính phủ Đinh La Thăng tham nhũng khủng khiếp. Chính phủ tham nhũng Việt Nam bị vướng là nạn nhân chính sách cho vay và thao túng của Trung Cộng, nên mất dần đất và biển đảo. Chính phủ giấu giếm và dối trá người dân. Vụ thua kiện Việt Kiều Trịnh Vĩnh Bình, vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh bên Đức, những hình ảnh và động thái dẫy chết này chứng tỏ hùng hồn về ngày tàn của một chế độ đang đến. Chúng ta cần những yếu tố sau. Teamwork, đừng hành động cá nhân mà phải là một nhóm người. Nhiều cái đầu thì hay hơn một cái đầu, tuyệt đối tránh đánh phá lẫn nhau. Có biện pháp hữu hiệu ngăn chặn sự len lỏi của Cộng sản và bị giết chết tiêu diệt đơn lẻ. Có sách lược và hướng đi rõ ràng. Nếu không thông minh thì sẽ bị công an xé lẻ, bị bắt và bị đánh chết trong tăm tối. Các tổ chức biểu tình phải biết liên tục đi biểu tình đòi người, phải có đầu óc hơn một đàn nai.
2. Có bộ phận lo về giúp đỡ tài chính mạnh mẽ. Thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa, anh em đang bị tù của chính phủ Cộng sản. Những anh em đang tranh đấu hỗ trợ những chương trình để tấn công vào chính phủ Cộng sản. 3. Làm việc cần cù và thông minh, hành động theo hệ thống, tỉ như gửi thơ cho các hãng công nghiệp ngoại quốc ở Việt Nam thông báo về những hoạt động của chúng ta trong tương lai. 4. Đo lường những tiến bộ đạt được với thời gian theo dõi chặt chẽ. 5. Nhóm hành động để ra những biện pháp kịp thời đối phó với những thay đổi tình hình đột ngột. 6. Đào tạo gầy dựng nhân sự cán bộ. 7. Lập danh sách tên tuổi rõ rệt những người biểu tình bị công an hay quân đội đánh bị thương, bị bắt hay bị giết chết, gồm có cả địa điểm và ngày giờ đầy đủ. Nếu công an quân đội đàn áp người dân Việt Nam tàn bạo, thì các nước Mỹ, Âu Châu, Đức, Úc sẽ nhảy vào can thiệp. Thế là chế độ Cộng sản chấm dứt. 8. Liên lạc chặt chẽ với các tổ chức bên ngoài để họ hỗ trợ. Qua biểu tình bên ngoại quốc, hỗ trợ mọi mặt vật chất, tinh thần, chiến thuật, sự can thiệp của tổ chức và chính phủ nước ngoài, hỗ trợ về chính trị, vận động chính trị từ dân biểu, thượng nghị sĩ, chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ Âu Châu, chính phủ Đức, các tôn giáo, hỗ trợ các khối truyền tin có ảnh hưởng và tầm vóc thế giới, gây áp lực cho chính phủ độc tài Cộng sản. 9. Trong nguy biến, đất nước sẽ sanh ra đấng anh hùng.
Thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ tuần này được sự bảo trợ của chủ nhân hai nhà hàng Voda và nhà hàng Cơm Chay Lotus 714-643-9271. Nhà hàng Cơm Chay Lotus tọa lạc tại địa điểm cũ của nhà hàng Voda tại thành phố Garden Grove. Xin kính mời quý vị ủng hộ cho hai nhà hàng Voda và Lotus Vegetarian Restaurant. Xin cảm ơn quý vị.